Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư, 22 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức cha Francesco Cavina, giám mục Carpi, về chuyến viếng thăm của Đức Thánh cha Francisco vào ngày mùng 2 tháng 4 tới đây. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Mai Châu thuật lại, sứ vụ tông đồ giúp người Mỹ gốc Phi Châu ở Brooklyn, New York của cha Bernard Quinn. Sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài xác định tính cách tốt xấu của một hành vi luân lý. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha tái khẳng định giáo hội và xã hội đang cần người trẻ. Với giấc mơ và lòng can đảm, họ có thể làm sụp đổ những bức tường im lìm bất động và mở ra con đường dẫn đến một thế giới tốt đẹp hơn. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp video công bố hôm qua, ngày 21 tháng 3, nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 32 sẽ được cử hành ở cấp giáo phận vào Chủ nhật lễ lá, mùng 9 tháng 4 tới đây, với chủ đề là câu nói của mẹ Maria, Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc trọng đại. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nói, với Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp tới, chúng ta lên đường, tiến về điểm hẹn là Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 34 sẽ được cử hành ở cấp hoàn vũ tại Panama vào năm 2019. Trong hành trình này, mẹ Maria đồng hành với chúng ta. Vì thế, chủ đề của Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm tới, năm 2018, là Hỡi Maria, đừng sợ vì trinh nữ đã được ơn nghĩa với Thiên Chúa. Và đề tài cho năm 2019 là Này tôi là tôi tớ Chúa, xin xảy đến cho tôi theo lời sứ thần. Bàn về chủ đề Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm nay, Đức Thánh Cha nhận định rằng, mẹ Maria biết cảm tạ Thiên Chúa, Đấng đã nhìn đến thân phận bé nhỏ của mẹ, và mẹ nhận ra những điều vĩ đại Thiên Chúa đã thực hiện trong cuộc sống của mẹ. Và mẹ lên đường đi gặp bà chị họ Elizabeth, cao tuổi, và đang cần sự gần gũi của mẹ. Mẹ Maria không khép kín trong nhà vì mẹ không phải là một thiếu nữ tìm kiếm thoải mái, an ninh, không muốn ai quấy rầy. Mẹ được đức tin thúc đẩy vì đức tin là con tim chọn cuộc sống của mẹ.
Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ rằng, Thiên Chúa cũng đang nhìn và kêu gọi các bạn, và khi làm như thế, Chúa thấy chọn tình yêu mà các bạn có khả năng cống hiến. Như thiếu nữ thành Nazareth, các bạn cũng có thể cải tiến thế giới, để lại một dấu vết ghi lại trong lịch sử các bạn và nhiều người khác. Giáo hội và xã hội đang cần các bạn. Với lối tiếp cận, với lòng can đảm, ước mơ và lý tưởng của các bạn, những bức tường im lìm bất động sụp đổ và mở ra những con đường dẫn chúng ta đến một thế giới tốt đẹp hơn, công bằng hơn, bớt tàn ác và nhân bản hơn. Cùng với sứ điệp video trên đây, Đức Thánh Cha đã cho công bố sứ điệp của Ngài trên văn bản dài hơn như thói quen, trong đó Ngài giải thích chi tiết và đặt hành trình của giới trẻ tiến về Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Panama trong tương quan với Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2018 tới đây với chủ đề Người trẻ, Đức tin và sự phân định ơn gọi. Qua đó, Đức Thánh Cha viết, chúng ta sẽ tự hỏi xem người trẻ sống kinh nghiệm đức tin giữa những thách đố ngày nay như thế nào. Làm sao người trẻ có thể làm cho dự phóng cuộc sống được chín mùi, phân định ơn gọi, được hiểu theo nghĩa rộng, nghĩa là ơn gọi sống đời hôn nhân trong môi trường giáo dân và nghề nghiệp, hoặc trong đời sống thánh hiến và linh mục.
Vatican, Đức Thánh Cha tái bày tỏ đau buồn sâu đậm của Tòa Thánh và toàn thể giáo hội công giáo về cuộc diệt chủng người Tutsi ở Rwanda và liên đới với các nạn nhân và những người tiếp tục chịu đau khổ vì hậu quả những biến cố bi thảm này. Lập trường trên đây được bày tỏ trong buổi tiếp kiến sáng ngày 20 tháng 3 vừa qua dành cho Tổng thống nước Rwanda, ông Paul Kagame. Thông cáo của phòng báo chí tòa thánh cũng nói rằng, nhắc lại cử chỉ của Thánh John Paul thứ hai, giáo hoàng trong đại năm thánh 2000, Đức Thánh Cha Francisco tái khẩn cầu ơn tha thứ của Thiên Chúa vì những tội lỗi và thiếu sót của giáo hội và các phần tử của giáo hội, trong đó có các linh mục, tu sĩ nam nữ đã chiều theo oán hận và bạo lực, phản bội sứ mạng loan báo tin mừng của mình. Dưới ánh sáng của năm thánh lòng thương xót mới đây và tuyên ngôn do các giám mục Rwanda công bố khi kết thúc năm thánh, Đức Thánh Cha bày tỏ ước muốn rằng sự khiêm tốn nhìn nhận những sai sót trong thời kỳ ấy đã làm biến dạng khuôn mặt của giáo hội, có thể góp phần vào việc thanh tẩy ký ức và thăng tiến một tương lai hòa bình trong hy vọng và tái tín nhiệm nhau, chứng tỏ cụ thể rằng có thể sống chung và làm việc với nhau khi phẩm giá con người và ích chung được đặt ở trung tâm. Phòng báo chí tòa thánh cho biết, trong cuộc hội kiến giữa Đức Thánh Cha và Tổng thống Rwanda và tiếp đến giữa Tổng thống với Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh tòa thánh Pietro Parolin và Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher, tòa thánh đánh giá cao con đường phục hồi, tiến đến sự ổn định về xã hội, chính trị và kinh tế tại Rwanda, cũng như sự cộng tác giữa nhà nước và giáo hội địa phương trong công cuộc hòa giải quốc gia và củng cố hòa bình.
Cuộc diệt chủng chống người Tutsi ở Rwanda đã xảy ra hồi năm 1994. Chỉ trong 3 tháng đã có 900.000 người chết và 2 triệu người phải tị nạn. Rwanda có đa số dân là người Hutu và người Tutsi tuy là thiểu số nhưng nắm giữ tất cả quyền bính, quân sự và kinh tế tại nước này. Hồi năm 1994, người Hutu đã tiêu diệt người Tutsi và giết cả những người Hutu nào không đồng ý với cuộc diệt chủng. Thảm trạng này diễn ra trước sự rừng rưng ban đầu của cộng đồng quốc tế. Năm 2014, tức là 20 năm sau cuộc diệt chủng, Tổng thống Kagame tái tố cáo nước Pháp đồng lõa với cuộc diệt chủng, nhưng phủ nhận mọi trách nhiệm của người Tutsi. Trái lại, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc bấy giờ là ông Ban Ki-moon đã gọi cuộc diệt chủng là một sự ô nhục không thể xóa nhòa đối với Liên Hiệp Quốc. Ông nói, lẽ ra chúng ta phải làm hơn nữa. Các đội quân bảo hòa của Liên Hiệp Quốc đã rút lui đúng vào lúc người ta cần họ hơn cả tại Rwanda.
Vatican. Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến hành hương tại Đền Thánh Đức Mẹ Fatima Bồ Đào Nha trong 24 tiếng đồng hồ, nhân dịp kỷ niệm đúng 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại đây. Theo chương trình do Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố hôm 20 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha sẽ khởi hành từ phi trường Fiumicino ở Roma lúc 2 giờ rưỡi chiều thứ Sáu, 12 tháng 5 tới đây, và bay đến sân bay của căn cứ không quân Montegian lúc 16 giờ 20. Sau nghi thức tiếp đón, Ngài sẽ hội kiến với Tổng thống Bồ Đào Nha tại căn cứ, rồi viếng thăm nhà nguyện của căn cứ trước khi đáp trực thăng đến sân thể thao Fatima lúc 17 giờ 15. Từ đây, Ngài dùng xe đến Đền Thánh Đức Mẹ Fatima. Lúc 18 giờ 15, Đức Thánh Cha viếng thăm và cầu nguyện tại nhà nguyện Đức Mẹ hiện ra. Sau bữa ăn tối, lúc 21 giờ 30, Ngài sẽ làm phép nến từ nhà nguyện Đức Mẹ hiện ra, chào thăm các tín hữu và chủ sự buổi đọc kinh Mân Côi. Sáng thứ Bảy 13 tháng 5 năm 2017, lúc 9 giờ 10, Đức Thánh Cha sẽ gặp Thủ tướng Bồ tại nhà Đức Mẹ Camelo, nơi Ngài qua đêm, rồi viếng thăm Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Mân Côi, trước khi cử hành thánh lễ lúc 10 giờ tại thềm Đền Thánh Đức Mẹ Fatima. Ngài sẽ giảng lễ và có phần chào thăm các bệnh nhân. Lúc 12 giờ 30, Đức Thánh Cha sẽ dùng bữa trưa với các giám mục Bồ Đào Nha cũng tại nhà Đức Mẹ Camelo. Tiếp đến lúc 14 giờ 45, sẽ có nghi thức tiễn biệt tại căn cứ không quân Montegian và Ngài sẽ rời căn cứ và bay về phi trường Ciampino ở Roma, dự kiến sẽ đến nơi vào lúc 19 giờ 5 phút cùng ngày.
Theo các hãng tin quốc tế, một số vị quốc trưởng sẽ hiện diện tại Fatima trong cuộc hành hương nói trên của Đức Thánh Cha tại đây, trong đó có Tổng thống Colombia, ông Juan Manuel Santos, và Tổng thống Paraguay, ông Horacio Cartes. Chính Tổng thống Bồ Đào Nha, ông Marcelo Rebelo Sousa, tiết lộ tin này hôm 18 tháng 3 vừa qua với đài phát thanh công giáo Renascença. Ngoài ra cũng có sự hiện diện của Tổng thống nước Sao Tome, Cabo Verde và Guinea-Bissau bên Phi Châu. Nhà Đức Mẹ Camelo cũng đã từng là nơi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Biển Đức 16 trú ngụ khi viếng thăm tại Fatima.
Vatican. Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương, kêu gọi các tín hữu Công giáo trên toàn thế giới quảng đại trong cuộc lạc quy trợ giúp giáo hội tại Thánh Địa, được tổ chức tại các sứ đạo vào ngày thứ Sáu tuần Thánh 14 tháng 4 tới đây. Trong thư đề ngày 18 tháng 3 vừa qua, gửi các giám mục trên thế giới, Đức Hồng Y Sangri cũng viết rằng, sự hiện diện bé nhỏ của các Kitô hữu ở Trung Đông đang cần được sự nâng đỡ và gần gũi của giáo hội, cần lời cầu nguyện và trợ giúp vật chất. Theo phúc trình do Tòa Thánh công bố, cuộc lạc quyên trong ngày thứ Sáu tuần Thánh niên khóa 2015-2016 được 7.200.000 Mỹ Kim, tức là có phần giảm sút so với năm 2015 trước đó. Phần lớn ngân khoản này được chuyển cho dòng Francisco tại Thánh Địa là cơ quan quản thủ các nơi thánh để dùng để tái thiết các thánh đường và di tích của Kitô giáo, cũng như để giúp đỡ các cộng đoàn địa phương, các trường học, nhà thương và những nơi huấn luyện hàng giáo sĩ. Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương đã quyết định gia tăng ngân khoản trong niên khóa 2016-2017 để giúp người tị nạn Iraq và Syria, tổng cộng là 838.000 Mỹ Kim. Việc giúp đỡ này đặc biệt liên hệ tới Jordani và Liban là hai nước đón nhận các gia đình Iraq. Trong số các khoản chi tiêu trong năm ngoái, có việc tài trợ công trình tu bổ nhà thờ Thánh mộ Jerusalem và Vương cung Thánh đường Giáng sinh. Ngoài ra, số tiền lạc quyên còn được dùng để nâng đỡ ngành thủ công ở địa phương và các gia đình, cũng như trường kinh thánh của dòng Francisco ở Jerusalem. Năm 2016, dòng Francisco tại Thánh Địa có 1.300 nhân viên phục vụ tại 80 đền thánh, 15 trường học, 25 giáo xứ, 4 nhà đón tiếp các tín hữu hành hương và các hoạt động khác.
Trong thư gửi các giám mục thế giới, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông Phương cũng đề cao tầm quan trọng của các cuộc hành hương ở Thánh Địa là một nguồn kinh tế quan trọng đối với các tín hữu Kitô tại đây. Khoảng 30% dân chúng ở Bethlehem và Jerusalem sống nhờ các cuộc hành hương này. Đức Hồng Y Santri viết, các cuộc viếng thăm tại các nơi thánh và theo vết Chúa Giêsu không những giúp phục hồi đức tin và tái khám phá nguồn cội của mình, nhưng còn là một phương thế tái truyền giảng tin mừng. Cuộc lạc quyên giúp Thánh Địa hàng năm vào thứ Sáu tuần Thánh trong các giáo phận trên thế giới đã có từ gần 600 năm nay, tức là từ khi Đức Giáo Hoàng Martino V ấn định vào năm 1421.
Brasilia. Hồi đầu tháng 3 này, Ủy ban Mục vụ thuộc Hội đồng Giám mục Brazil đã nhóm họp để tìm cách ngăn chặn tình trạng ngày càng có nhiều tín hữu Công giáo ngã theo các giáo hội Tin lành Pentecost và Tân Tin lành Pentecost. Hồi cuối tháng 3 năm ngoái, Viện Điều tra Dư luận Datafolha đã công bố một nghiên cứu cho thấy trong hai năm gần đây đã có 9 triệu người Brazil rời bỏ giáo hội Công giáo. Năm 2014, tỷ lệ Công giáo tại nước này là 60% dân số, nhưng hai năm sau đó, tức là cuối tháng 12 năm ngoái, số tín hữu Công giáo tại Brazil giảm xuống còn 50%. Trong cùng thời gian đó, các tín hữu Tin lành Pentecost và Tân Pentecost tăng từ 18 lên 22% dân số toàn quốc. Tổng cộng một nửa số tín hữu thuộc hai giáo phái này trước kia là tín hữu Công giáo.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây kính mời quý vị nghe bài phỏng vấn Đức cha Francesco Cavina, giám mục Carpi, về chuyến viếng thăm của Đức Thánh cha Francisco vào ngày 2 tháng 4 tới đây. Kính thưa quý vị thính giả, Ngày mùng 2 tháng 4 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm mục vụ giáo phận Carpi và Mirandola trong vùng Emilia-Romagna, Trung Bắc Italia. Ngày 17 tháng 3 vừa qua, Đức Cha Francesco Cavina, giám mục giáo phận, đã cho phổ biến chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha. Cách đây gần 5 năm, hồi tháng 5 năm 2012, hai tỉnh này đã bị động đất tàn phá, khiến cho 28 người chết, hàng trăm người bị thương và gây ra rất nhiều thiệt hại vật chất cho nhà cửa và các hãng xưởng của dân chúng. Miền Trung Italia là vùng hay có động đất vì nằm trên vòng đai lửa của trái đất. Vụ động đất hồi tháng 8 năm ngoái trong vùng Matrice và các tỉnh nhỏ và làng xã chung quanh đã khiến cho mấy trăm người thiệt mạng và hàng chục ngàn người toàn vùng không còn nhà ở. Từ 6 tháng nay phải sống dưới lều, trong các xe van và các nhà tiền chế, trong mùa đông có nhiều tuyết, mưa và giá lạnh. Các thiệt hại vật chất, nhà cửa dinh thự, nhà thờ và các hãng xưởng và ngành chăn nuôi sản xuất thổ sản nông nghiệp khiến cho cuộc sống văn hóa và kinh tế toàn vùng bị thiệt hại rất nặng nề. Gia tài nghệ thuật văn hóa toàn vùng cũng bị hư hại và tàn phá rất nhiều. Một số nhỏ các tác phẩm nghệ thuật điêu khắc và hội họa đã được cứu và cất giữ trong các viện bảo tàng chờ được tu sửa. Nhưng trong suốt hơn 6 tháng qua, đất vẫn tiếp tục rung, gây thêm nhiều thiệt hại khác nữa và khiến cho hy vọng tái thiết toàn vùng ngày càng trở nên rất mong manh. Tuy có quyết tâm của chính quyền và dân chúng không muốn di cư đi nơi khác, vẫn kiên trì chờ đợi, nhưng người ta tự hỏi, tái thiết trong một tình trạng bấp bênh và nguy hiểm như thế có ý nghĩa gì?
Giáo phận Carpi thuộc giáo tỉnh Modena-Nonantola, vùng Emilia-Romagna, miền Trung Bắc Italia. Giáo phận có hơn 16.000 tín hữu, trên tổng số gần 130.000 dân. Giáo phận bao gồm tỉnh Carpi và vài thị trấn như San Bosidonio, Novi di Modena, Concordia sulla Secchia, Mirandola và Rolo. Nhà thờ chánh tòa Đức Maria hồn xác lên trời trong tỉnh Carpi đã bị sập trong trận động đất ngày 29 tháng 5 năm 2012. Nhà thờ đầu tiên do vua Astolo xây năm 751 là nhà thờ Thánh Maria trong lâu đài gọi là La Sacra. Trong thành phố Carpi có hai đan viện kín của các nữ tu Cappuccino và Clara và một đan viện nam của các tu sĩ Francisco hèn mọn thuộc thế kỷ 13. Giáo phận gồm 38 giáo xứ và chia thành 8 giáo hạt. Trong năm 2017, giáo phận có 3 dòng nam và 20 dòng nữ. Trận động đất cách đây 5 năm đã khiến cho đa số các nhà thờ, trung tâm mục vụ, nhà nguyện, nhà xứ, tu viện và các cơ sở giáo xứ bị hư hại. Giáo phận Carpi đã được 5 Đức Giáo Hoàng viếng thăm. Đức Gregorio thứ 7 vào năm 1077. Đức Pasquale thứ hai vào năm 1106, Đức Lucio thứ ba năm 1181 và Đức John Paul thứ hai năm 1988 và Đức Biển Đức thứ 16 ngày 26 tháng 6 năm 2012. Giáo phận Carpi cũng đã được Thánh Bernardino thành Siena đến giảng hai lần vào các năm 1427 và 1429. Trong số các thánh xuất thân từ đây, có Thánh Bernardino Realino sinh tại Carpi năm 1530, Thánh Bosidonio giám mục, Thánh Valeriano, Thánh Massimo và các bạn tử đạo Roma. Ngoài ra thuộc hàng con cái giáo phận còn có chân phước Odoardo Focherini, giáo dân tử đạo trong trại tập trung Đức Quốc xã. Nữ chân phước Maddalena thành Carpi qua đời năm 1546. Chân phước Innocenzo thành Carpi qua đời năm 1530. Chân phước Stefano thành Carpi dòng Francisco người Pháp qua đời năm 1484. Chân phước Niccolo della Mirandola dòng Francisco. Chân phước Raffaele Tedeschi dòng Francisco. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Cha Francesco Cavina, giám mục Carpi. Thưa Đức Cha Cavina, tín hữu giáo phận của Đức Cha đã tiếp nhận tin Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm như thế nào?
Dĩ nhiên là chúng tôi tiếp đón Đức Thánh Cha với niềm vui lớn, cùng với một chút ngạc nhiên, bởi vì đây đã là chuyến viếng thăm không được chờ đợi. Trong vòng 5 năm, giáo phận này tuy không lớn lắm, nhưng đã có vinh dự và niềm vui được tiếp đón hai giáo hoàng, Đức Biển Đức 16 và Đức Phanxicô.
Chính Đức Cha đã xin Đức Thánh Cha đến viếng thăm giáo phận, có đúng thế không?
Không, tôi phải nói rằng một hôm Đức Giáo Hoàng đã gọi điện thoại cho tôi và mời tôi về Roma. Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện dài và trong cuộc nói chuyện ấy, đến một lúc nào đó, Đức Thánh Cha cười và nói với tôi đã quyết định đến Capri trước lễ phục sinh. Rất may là tôi đang ngồi trên ghế, chứ nếu không thì tôi có thể té xỉu rồi. Sau khi hoàn hồn vì ngạc nhiên, dĩ nhiên là tôi không thể làm gì khác hơn là cảm ơn Đức Thánh Cha và bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với Ngài, tất cả lòng biết ơn, bởi vì đó thật là một chuyến viếng thăm, trong đó Đức Thánh Cha sẽ có dịp trông thấy những gì đã được làm trong 5 năm qua để phục hồi vùng đất này, một cách đặc biệt để mở lại nhà thờ chính tòa vào ngày 25 tháng 3, tức là một tuần trước chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha.
Thưa Đức Cha, tình hình tại Capri ra sao sau gần 5 năm động đất? Dân chúng đã trở lại nhà họ chưa? Và đâu là các vết thương còn mở do trận động đất để lại?
Tôi phải nói rằng công việc tái thiết đã rất lớn lao và ngày nay các chỗ làm việc đã được tái phục hồi. Đã có 42.000 công ăn việc làm bị mất đi vì trận động đất. Hiện nay còn rất ít, khoảng 70 gia đình còn đang sống trong các nơi tạm bợ. Và việc tái thiết các cơ cấu hạ tầng cơ sở trên thực tế đã kết thúc. Điều còn thiếu là vài đài kỷ niệm lịch sử, các trung tâm lịch sử. Trong mạn Bắc giáo phận, tôi nghĩ tới vài vùng như Mirandola, Concordia, Rovereto, các trung tâm lịch sử cần thiết phải phục hồi bởi vì chúng còn đang ở trong tình trạng của ngày xảy ra động đất. Tôi đã xin phép viếng thăm Mirandola để Đức Thánh Cha tận mắt chứng kiến điều còn cần phải làm.
Thưa Đức Cha, thời điểm chính của chuyến viếng thăm Capri là thánh lễ Đức Thánh Cha chủ sự tại quảng trường Martini của thành phố, rồi lễ nghi làm phép các viên đá đầu tiên của ba cơ sở là giáo xứ thánh nữ Agatha, nhà tĩnh tâm thánh Anton Inovi và kinh thành bác ái. Ngoài giáo xứ ra, thì hai trung tâm kia có sứ mệnh gì thưa Đức Cha?
Kinh thành bác ái sẽ có các văn phòng của tổ chức Caritas, văn phòng cố vấn giáo phận, trợ giúp các gia đình khó khăn, thanh thiếu niên, người trẻ, và nhất là một trung tâm tiếp đón các người cha gia đình gặp khó khăn, các người cha ly thân là một trong các vấn đề cấp thiết mới đang gia tăng trong xã hội của chúng ta ngày nay. Còn nhà tĩnh tâm cũng cần phải xây, vì giáo phận chưa có một trung tâm tĩnh tâm và có nhu cầu rất lớn liên quan tới việc tổ chức các khóa tĩnh tâm cho mọi giới.
Từ Capri, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm Mirandola và sẽ nói chuyện với dân chúng nạn nhân động đất năm 2012. Họ vẫn còn mang các vết thương của trận động đất cách đây 5 năm. Có đúng thế không, thưa Đức Cha?
Khi nhìn trung tâm thành phố Mirandola, Đức Thánh Cha Francisco cũng sẽ có dịp hiểu biết điều gì đã xảy ra và biết vùng đất này đã như thế nào trước khi chúng tôi bắt tay vào việc tái thiết. Nhà thờ chính tỉnh Mirandola hoàn toàn bị hư hại. Đức Thánh Cha đến một đàng để cảm ơn và nêu bật công trình vĩ đại đã được thực hiện, bởi vì cần phải nói lên điều đó và thừa nhận nó, và điều này đã có thể có được là nhờ sự hiệp nhất dân sự và xã hội. Cộng đoàn giáo hội và cộng đoàn dân sự đã cùng nhau hoạt động rất hài hòa, nhưng còn biết bao nhiêu điều cần phải làm nữa. Người dân của chúng tôi bắt đầu cảm thấy cần trở về và cầu nguyện trong các nhà thờ của họ. Hôm trước đã có một ông mà tôi gặp tại quảng trường Capri nói với tôi khi chúng tôi treo quả chuông lên tháp nhà thờ chính tòa và cho đánh thử. Ông nói, thưa Đức Cha, khi nghe tiếng chuông con đã khóc, con đã là người không sống đạo. Hồi trước, khi xảy ra động đất, mỗi khi nghe tiếng chuông nhà thờ chính tòa gióng lên thì con đã luôn luôn than phiền vì nó khiến cho con khó chịu. Nhưng giờ đây nghe chuông đổ ngày đêm con không còn khó chịu nữa. Thật là đẹp khi cảm thấy mình được tiếng chuông ấp ủ. Ông ta đã dùng kiểu nói thật hay này để diễn tả tiếng chuông nhắc nhớ chúng ta sự gần gũi của Chúa và giáo hội trong cuộc sống con người. Và điều này xem ra miêu tả rất đúng. Điều mà dân chúng bắt đầu cảm thấy đó là sự cần thiết lại muốn có các nhà thờ của họ để có thể cầu nguyện.
Thưa Đức Cha, còn có điều gì đặc biệt trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại giáo phận Capri nữa không?
Vùng của chúng tôi là vùng có nhiều nghệ sĩ và có nhiều người muốn kính tặng Đức Thánh Cha một tác phẩm của họ. Vì thế Đức Thánh Cha sẽ trở về Vatican với biết bao nhiêu là tác phẩm nghệ thuật mà các nghệ sĩ muốn bày tỏ với Ngài như nhu cầu tinh thần của họ, mà tôi chắc chắn là Đức Thánh Cha cũng sẽ khiến cho nó được biểu lộ và được ý thức hơn trong cuộc sống của con người.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Cha Francesco Cavina, giám mục Capi về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco vào ngày 2 tháng 4 tới đây. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại sứ vụ tông đồ giúp người Mỹ gốc Phi Châu ở Brooklyn, New York của cha Bernard Quinn.
Tháng lịch sử của người da đen còn được biết dưới tên Tháng lịch sử của người Mỹ gốc Phi Châu, được cử hành vào tháng 2 hàng năm tại Canada và Hoa Kỳ để tưởng nhớ những nhân vật và sự kiện quan trọng của người Phi Châu ở ngoài châu lục này. Vào năm 1926, Tuần lịch sử của người da đen được thành lập và sau đó được mở rộng thành Tháng lịch sử của người da đen vào năm 1969 và được cử hành lần đầu tiên ở Kent State vào tháng 2 năm 1970. Năm 1976, nhân dịp kỷ niệm 200 năm lập quốc của Hợp Chủng Quốc, tức là Hoa Kỳ, Tháng lịch sử của người da đen được chính quyền Hoa Kỳ chính thức nhìn nhận. Trong lịch sử Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ, có những người đã dấn thân binh vực và giúp đỡ những người gốc Phi, và cha Bernard Quinn là một trong những nhân vật đã gây ảnh hưởng nhiều trên đời sống của cộng đồng của những người gốc Phi. Cha Bernard Quinn, thụ phong linh mục năm 1912, đã chống lại suy nghĩ của người cùng thời với cha, làm mọi sự với hết khả năng của mình để chiến đấu cho sự bình đẳng sắc tộc. Cha Quinn đã đến gặp đức cha Charles Ewa McDonnell của giáo phận Brooklyn lúc bấy giờ, và xin đức cha mở một sứ vụ tông đồ cho người da đen, vì cha thấy rằng, trong khi giáo hội đang dấn thân giải quyết các nhu cầu của người nhập cư châu Âu, thì người Mỹ gốc Phi Châu lại bị bỏ qua. Đức cha McDonnell đang quá lo lắng cho sự bùng nổ của Thế chiến thứ nhất, nên đã từ chối yêu cầu của cha Quinn. Đức cha cần số đông các linh mục hoạt động như các linh hướng ở nước ngoài, nên các hoạt động tông đồ mới trong giáo phận không nằm trong chương trình của Ngài. Cha Quinn đã đáp lại chương trình của Đức Cha, trở thành linh hướng, đồng hành với các kế hoạch của Đức Cha. Cha được gửi đến trợ giúp một binh đoàn ở Pháp, và cha đã được gặp một người bạn mới, đó là Thánh nữ Teresa Thành Lisieux, hay còn gọi là Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu. Cha Quinn được gửi đến Alençon, nơi sinh của Thánh Teresa, và sau khi đọc cuốn tự thuật Chuyện một tâm hồn của Thánh nữ, cha đã yêu mến Ngài. Cha đã có cơ hội đến thăm ngôi nhà của Thánh nữ và dâng thánh lễ vào ngày 2 tháng Giêng năm 1919, sinh nhật của Thánh nữ. Đó là một đặc ân đối với cha, vì cha là linh mục đầu tiên dâng thánh lễ tại đây. Trở về lại giáo phận ở Hoa Kỳ, cha Quinn lại xin đức cha mở hoạt động tông đồ cho người Mỹ gốc Phi. Cuối cùng, cha đã được phép của Đức Cha thành lập một giáo xứ mới cho các tín hữu người Mỹ gốc Phi ở Brooklyn. Cha đã tìm được một nhà thờ Tin Lành cũ, tu sửa lại và làm phép, và dâng kính Thánh Phêrô Claver vào ngày 26 tháng 2 năm 1922. Cha đã phó thác cộng đoàn của mình cho Thánh nữ Teresa Hài Đồng, và sau đó cha thành lập nhà quan phòng bông hoa nhỏ để giúp đỡ các em mồ côi người Mỹ gốc Phi. Mỗi tuần, giáo xứ của cha tổ chức các buổi cầu nguyện tuần 7 ngày kính Thánh Teresa. Mỗi thứ hai, khoảng 10.000 người mộ đạo tham dự vào tuần 7 ngày. Cha Quinn đã chứng kiến những phép lạ chữa lành cả linh hồn và thể xác trong những tuần kính Thánh Teresa này. Những nỗ lực của cha Quinn giúp đỡ cho cộng đồng người Mỹ gốc Phi đã bị nhóm Ku Klux Klan, gọi tắt là PACA, một hội kín ủng hộ thuyết thượng đẳng của người da trắng, chống sự bình đẳng của người da đen, chú ý. họ đã đốt viện mồ côi của cha 2 lần trong cùng 1 năm. Nhưng điều này không ngăn cản được cha Quinn, cha đã xây dựng lại cô nhi viện bằng gạch và bê tông. Khi cha nhận những lời dọ giết, cha nói với các giáo dân, cha tình nguyện đổ đến giọt máu cuối cùng cho người cuối cùng trong anh em. Nhìn thấy những thành công của giáo xứ đầu tiên, cha Quinn đã thành lập thêm một cộng đoàn thứ hai, đó là cộng đoàn Thánh Viện Đức thành Moore ở Jamaica, Quinn. Cha Quinn qua đời ngày 7 tháng 4 năm 1940, sau khi chiến đấu với căn bệnh ung thư. Hàng ngàn người đã tham dự lễ an táng của cha. Công trình cha để lại vẫn hoạt động đến ngày hôm nay. Theo thời báo New York, viện mồ côi của cha vẫn là nền tảng hoạt động của chương trình Bông Hoa Nhỏ cho trẻ em và gia đình của giáo phận New York, với các hoạt động phục vụ trong vùng Queens ở Brooklyn và Long Island. Năm 2010, đức cha Nicholas DiMaggio của giáo phận Brooklyn đã mở án phong thánh cho cha Quinn và đã mở cuộc điều tra về cuộc đời của ngài. Cha Quinn trở thành gương mẫu và là người cầu khẩn cho nước Mỹ trong giai đoạn đất nước cần được chữa lành những vết thương do những chia rẽ sắc tộc gây nên.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Xác định tính cách tốt xấu của một hành vi luân lý.
Kính thưa quý vị thính giả, một bác sĩ sản khoa người Australia cách đây vài năm đã công bố phúc trình về trường hợp một phụ nữ có thai bị xuất huyết tử cung rất trầm trọng. Vì bác sĩ đó không có một phương tiện bình thường nào để chấm dứt sự xuất huyết ấy, và ông chỉ có vài phút để cứu sống phụ nữ nạn nhân. Ông quyết định trục bào thai ra ngoài và chọc kim chích vào tử cung để hút hết máu bị ứ động trong đó. Nhờ các biện pháp ấy, bác sĩ đã cứu sống được người mẹ lẫn bào thai. Phụ nữ đó về sau có thêm nhiều đứa con khác nữa và sức khỏe tốt. Hành động trục xuất bào thai ra ngoài của viên bác sĩ trên đây, xét về phương diện thể lý, không khác gì hành động của người phá thai. Nhưng xét về mặt luân lý, hành động đó không bị coi là phá thai, vì viên bác sĩ khi trục xuất bào thai ra ngoài đã không nhắm chủ đích phá hủy bào thai hay tước đoạt quyền sống của một bào thai vô tội. Nhưng ông nghĩ rằng bào thai ấy không còn hy vọng sống sót nữa, vậy thì ít nhất phải hành động gấp rút để ít ra là cứu được sinh mạng người mẹ. Viên bác sĩ người Australia thuật lại câu chuyện trên đây cho một nhà luân lý khá nổi danh, nhưng vị này không đồng ý với viên bác sĩ và nói rằng lẽ ra ông phải đưa trọn tử cung của người phụ nữ ấy ra ngoài, thay vì trực tiếp trục xuất bào thai mà thôi, vì theo luân lý Công giáo, không bao giờ được trực tiếp trục xuất bào thai, nhưng có thể gián tiếp trục xuất bào thai khi có lý do chính đáng. Tất cả những sự kiện trên đây đã được cố linh mục Bernard Hering, một nhà luân lý nổi tiếng người Đức thuộc dòng Chúa Cứu Thế thuật lại trong cuốn sách tựa đề Một nền luân lý cho con người, để phê bình một náo trạng luân lý vụ luật nơi một số nhà luân lý. Câu chuyện trên đây cũng cho thấy một hành vi có thể có giá trị tốt xấu khác nhau về luân lý, tuy rằng bề ngoài chúng giống nhau, như trường hợp hành động trục xuất bào thai do viên bác sĩ người Australia đã thực hiện trên đây. Sau đây chúng tôi lần lượt bàn tới 3 yếu tố giúp xác định tính chất tốt xấu của một hành vi luân lý. Theo luân lý Công giáo, một hành vi là tốt hay xấu tùy thuộc 3 nhân tố. Trước tiên là mục đích của hành vi, thứ đến là hoàn cảnh, và sau cùng là chủ đích của người thực hiện.
Trước hết, về mục đích của hành vi luân lý, đây không phải là ý hướng của người làm hành vi, nhưng là của chính hành vi đó. Ví dụ, một người bỏ tiền ra để mua một món đồ, thì đó là một việc mua bán. Trái lại, bỏ tiền ra để giúp người nghèo thì đó là một hành vi bác ái. Có những hành động tự nó đã có tính chất tốt xấu rồi, và dù người làm hành vi ấy có chủ ý tốt hoặc xấu, thì hành vi ấy vẫn giữ nguyên đặc tính của mình xét về phương diện khách quan. như trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto, Thánh Phaolô tông đồ viết: "Anh em không biết hay sao, những kẻ bất chính sẽ không được nước Chúa làm cơ nghiệp. Hạng dâm dật, thờ quấy, ngoại tình, bợm điếm, dâm cuồng, trộm cắp, tham ô, nghiện ngập, chửi bới hay cướp giật, những người ấy sẽ không được nước Thiên Chúa làm cơ nghiệp." Ngoài ra, cũng có những hành vi mà ai cũng công nhận tự chúng là tốt, như lòng biết ơn, lòng trung thành, vân vân. Sau cùng, cũng có những việc tự nó không tốt không xấu, xét về mặt khách quan, như việc chơi thể thao chẳng hạn. Những hành động này tốt hay xấu tùy thuộc ý hướng người thực hiện và tùy thuộc hoàn cảnh của chúng. Nhân tố thứ hai cần để ý trong việc xác định tính chất tốt xấu của một hành vi luân lý là hoàn cảnh. Hoàn cảnh có tầm quan trọng không nhỏ. Ví dụ như làm phúc cho một người nghèo hay người giàu, ăn trộm của người giàu hay người nghèo, những hành vi ấy có giá trị luân lý khác nhau. Cộng đồng chung Trento cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hoàn cảnh khi dạy rằng cần phải xưng thú không những các tội trọng mà thôi, nhưng còn phải nói rõ hoàn cảnh của các tội đó, nhất là những hoàn cảnh làm thay đổi thứ loại của tội. Ví dụ, một người ăn trộm tiền của nhà thờ, thì đó không phải chỉ là tội ăn trộm bình thường, nhưng là tội trộm của thánh. Sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo cũng dạy rằng, hoàn cảnh, kể cả những hậu quả, là những yếu tố phụ của một hành vi luân lý. Chúng góp phần gia tăng hay giảm bớt tính chất tốt hay xấu về mặt luân lý của những hành vi nhân linh. Ví dụ, lấy cắt nhiều hay ít. Chúng cũng có thể giảm bớt hay gia tăng trách nhiệm của tác nhân, chẳng hạn hành động vì sợ chết. Tự chúng, hoàn cảnh không thể thay đổi phẩm chất luân lý của chính hành vi. Chúng không thể làm cho một hành vi tự nó là xấu, trở nên tốt hay đúng. Như thế, hoàn cảnh có thể ảnh hưởng theo nhiều thể thức khác nhau tới tính cách luân lý của một hành vi. Trước hết, khi một hành vi tự do không tốt không xấu, thì hoàn cảnh có thể đem lại cho hành vi đó tính cách tốt hay xấu. Chẳng hạn như thực hành một môn thể thao một cách điều độ hay thực hành nó một cách thái quá khiến cho việc chơi thể thao trở nên tốt hay xấu. Thứ hai là hoàn cảnh có thể làm cho một hành vi vốn là tốt trở nên xấu. Ví dụ, nói sự thật cho một người không thể chịu đựng được sự thật ấy và do đó làm hại cho họ, thì việc nói sự thật như vậy là điều xấu, dù rằng nguyên việc nói sự thật là điều tốt. Tuy nhiên, đối với những việc tự nó là xấu thì hoàn cảnh không biến hành vi đó trở nên tốt được. Thứ ba là hoàn cảnh có thể gia tăng tính cách tốt xấu cho một hành vi đã có sẵn tính chất tốt hay xấu rồi. Ví dụ, không giúp đỡ cha mẹ đang lâm cảnh túng thiếu, thì hành động ấy không những là việc lỗi đức bác ái, nhưng còn là một hành vi tàn nhẫn và vô ân bạc nghĩa nữa. Hoặc trường hợp một nhà giáo dục, một vị lãnh đạo tinh thần gây gương mù gương xấu cho người khác, thì hành vi đó nặng hơn là trường hợp một người thường gây nên gương xấu.
Nhân tố sau cùng phải để ý khi xác định tính chất tốt xấu của một hành vi luân lý là ý hướng hoặc là chủ đích của người thực hiện. Ví dụ, làm phúc cho người nghèo vì lòng mến Chúa hay vì muốn được người khác khen ngợi. Ý hướng của mỗi người có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với tính chất thiện ác của một hành vi. Luân lý Công giáo dạy rằng, một ý hướng tốt sẽ gia tăng tính chất tốt của một hành vi và hoàn cảnh của hành vi đó. Tuy nhiên, nếu một hành vi tự nó là xấu, ví dụ như việc ngoại tình chẳng hạn, thì dù ý hướng của người làm có tốt đến đâu đi nữa, thì cũng không thể trở nên tốt được. Mục đích tốt không thể biện minh cho phương tiện xấu. Tuy nhiên ở đây cũng cần nói thêm rằng, nếu người ta nhìn toàn diện lối cư xử, xét một cách cư xử của con người trong đời sống, thì một ý hướng tốt có thể xem một cách chủ quan giảm bớt tính cách xấu của một hành động nào đó. Ngoài ra, một ý hướng rất xấu sẽ biến đổi một hành vi khách quan là tốt trở nên xấu xa. Ví dụ, việc trừng phạt vì lỗi lầm là điều tốt và cần thiết, nhưng nếu trừng phạt người nào đó với chủ ý báo thù cho bỏ ghét, thì hành vi ấy trở nên xấu xa. Ngược lại, một ý hướng phụ thuộc là xấu nhưng không quan trọng thì chỉ làm giảm bớt tính chất tốt của một hành vi khách quan là tốt, chứ không hủy hoại hoàn toàn. Ví dụ, làm điều thiện vì muốn giúp đỡ tha nhân, nhưng đồng thời cũng có một chút lòng tham danh vọng trong đó. Sau cùng, nếu một ý hướng xấu đi kèm một hành vi tự nó là xấu, thì sẽ gia tăng tội ác của hành vi xấu đó. Ví dụ ám sát với mục đích bóc lột tiền của, thì nặng hơn là việc ám sát mà thôi. Tầm quan trọng của ý hướng trong việc xác định thiện ác trên đây cũng có giới hạn, và người ta không thể vì ý hướng mà coi nhẹ nội dung khách quan của một hành vi. Điều này có nghĩa là chúng ta thực hiện một hành vi không phải vì ta có chủ ý tốt mà thôi, nhưng còn phải để ý xem điều đó xét về phương diện khách quan là tốt hay xấu. Vì thế, khi một nhà giáo dục bắt người thụ huấn phải làm một điều vô lý, phí thời giờ, với chủ đích để thử thách đức vâng lời của họ, thì đó là điều không tốt.
Tóm lại, về những hành vi tốt và hành vi xấu, sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo dạy rằng, một hành vi tốt về mặt luân lý đòi hỏi đối tượng, mục đích và hoàn cảnh đều phải tốt. Mục đích xấu làm cho hành động trở nên xấu, dù đối tượng tự nó là tốt, ví dụ cầu nguyện hay chay tịnh để người khác trông thấy. Nguyên đối tượng được lựa chọn có thể làm cho toàn bộ hành động trở nên xấu. Có những hành vi cụ thể như tội tà dâm luôn luôn là sai, vì ngay khi chọn lựa, ý chí đã lệch lạc, đó là một điều xấu luân lý. Do đó, người ta mắc phải sai lầm khi thẩm định tính chất luân lý của một hành động, khi chỉ xét ý hướng hoặc hoàn cảnh như môi trường, áp lực xã hội, cưỡng bách hoặc do cần thiết phải hành động. Chưa cần xét đến hoàn cảnh và ý hướng, có những hành vi tự bản chất luôn là bất chính trầm trọng do đối tượng, ví dụ lộng ngôn, bội thề, sát nhân và ngoại tình.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.